Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Điều khoản 1432 của bộ luật di trú, bộ luật quốc gia Hoa Kỳ, United States, nói rằng là những người con sinh ra ở ngoài nước Mỹ của người cha mẹ có cái quyền gì khi họ đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi muốn nói đến cái vấn đề con của mình trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của mình là công dân Hoa Kỳ. Ngày hôm nay thì hầu như là chúng ta biết một cái điều là nếu bố hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ thì con dưới 18 tuổi là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà chuyện gì xảy ra khi chúng ta đối diện với cái vấn đề mà cái người này đã qua Mỹ trước khi cái điều luật 1431 được thay đổi từ cái điều luật 1432. Cái điều luật 1432 nó áp dụng cho những cái trường hợp mà xảy ra trước khi 1431 được áp dụng, thì mình phải đi ngược lại cái điều luật để mà mình có thể biết rằng là mình cần phải làm cái gì để mà cái việc mình muốn trở thành công dân Hoa Kỳ đó là hợp pháp. Chứ không phải là tỉ dụ như một người tới Mỹ 10 năm về trước, cái ngày hôm nay cái họ nói tôi cũng là công dân Hoa Kỳ tại vì luật bây giờ nói tôi là công dân Hoa Kỳ. Vì vậy mà khi chúng ta đối diện với những cái vấn đề về trục xuất, chúng ta phải xem rằng là cái người đó tới Mỹ dưới cái dạng nào, người đó tới Mỹ vào lúc nào, người đó tới Mỹ ở đây bao lâu trước khi người đó phạm cái tội gì, và cái tội đó là cái lỗi nói như thế nào dưới điều luật hình sự của tiểu bang. Rồi chúng ta phải xem rằng là cái điều luật hình sự tiểu bang đó nó được dẫn giải như thế nào qua cái điều luật di trú hay là điều luật của quốc gia Hoa Kỳ. Tại sao tôi nói cái này là vì không phải cái hồ sơ nào hay là cái việc nào nó cũng giống như cái việc nào cả. Cái phần mà chúng ta phải chú ý đến trong cái điều luật 1432 nói rằng là một người con sinh ra ở ngoài nước Mỹ bởi một người cha là mẹ được bước vào Hoa Kỳ này, và cái người cha hoặc mẹ đó trở thành công dân Hoa Kỳ nếu mà những cái điều kiện sau đây được thể hiện. Cái việc đầu tiên là cái người cha hoặc mẹ đó phải có cái quyền trước pháp luật với cái người con đó khi mà họ có vấn đề về ly thân hoặc là ly dị. Tức là nếu cái người cha đó ở Mỹ này và cái người mẹ cũng ở Mỹ này nhưng mà hai người ly thân hoặc ly dị mà người cha không có cái quyền custody, không có cái quyền với cái người con đó mà người cha...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư.
Chào chị.
Luật sư cho em hỏi thơ mà mình nhận được đó, thưa luật sư.
Dạ.
Mà nó bị mở ra rồi.
Hả?
À, hả, là cái thơ đó là từ bang, từ nhà bang thôi.
Hả?
Dạ. Bây giờ mình muốn đi hỏi là tại sao như vậy, mình làm lỡ bót với thơ luật sư.
Ok. Nó tùy nhá, tùy là cái gì? Tùy là ở nhà bang họ có dán cái phong bì đó vô không, họ dán cẩn thận hay không. Tôi không nghĩ rằng là cái phong bì mà nó chứa đựng những cái bank statement tới với mình mà đã được mở ra rồi là vì nhân viên của bộ phận đưa thơ họ đã mở ra họ coi.
Nhưng mà cái nét là cái nét xé rồi xưa.
Ok.
Yeah.
Nếu mà nó là cái nét xé thì là mình nên đưa lên trên văn phòng, cái văn phòng mà nơi mình sống, cái zip code của mình đó, để cho cái người manager của cái văn phòng post office đó họ có thể điều tra xem là tại sao cái phong bì đã được mở ra. Nếu mà những cái dữ kiện chung quanh đó là thực sự có thể cho thấy rằng là cái người nhân viên đã mở ra coi nhé.
Mình đem lên cái bưu điện mà ở cái zip code mà nó ha bà.
Đúng rồi, cái zip code mà nó vùng mình ở đó, cái bưu điện mà mình ở cái khu đó đó. Chứ còn mình mang cái zip code, mang zip code khác họ không có điều tra được là cái người nhân viên nào đưa cái thơ đến vùng mình. Tại vì cái người nhân viên của bưu điện đó họ đi từng vùng một, họ đi từng khúc đường hoặc một khoảng đường một. Cho nên họ sẽ tìm ra được là cái người nhân viên nào là cái người nhân viên làm về cái việc đó.
À, luật sư biết cái zip code chính là 138 rồi nó.
Wow, cái đó tôi không biết ạ. Thử trường thử Piedmont coi nhé. Cái không bố sắp xin ở đường Piedmont á.
Dạ.
Không biết tôi chỉ đoán thôi nhé. Ok.
Dạ, cảm ơn Phương.
Thôi chị. Khi mà chị này chị hỏi về vấn đề bưu điện mấy thư á là tôi nói thêm một tí nữa là quý vị biết ai mà giỡn với lại phong bì thơ đó là phạm tội liên bang đấy nha. Cho nên đừng có mở thơ của người khác hoặc là đừng có làm cái gì gọi là tưởng là giỡn thôi nha. Tại vì đó là tội liên bang đó chứ không phải ít đâu. Thì cái điều luật này nói rằng là cái người cha mẹ nào đó có cái quyền với cái người con có custody á, sau khi mà họ ly thân hoặc ly dị. Thứ nhất, thì cái người cha người mẹ đó được làm công dân Hoa Kỳ và cái việc cái người đang làm công dân Hoa Kỳ phải xảy ra trước khi người con 18 tuổi. À, cái điều khoản cái phụ điều khoản số 5 của cái bộ luật của cái điều luật này nó mới là cái vấn đề trong cái hồ sơ này. Nó nói rằng là cái người con đó khi sống ở Hoa Kỳ này dựa trên cái việc bước vào Mỹ này hợp pháp để mà ở đây vĩnh viễn và cái việc đó xảy ra vào lúc người cha hay người mẹ đó là công dân Hoa Kỳ. Rồi sau đó họ nói thêm một tí nữa nhưng mà cái đó không có nhầm nhò gì hết. Rồi thì họ nói là hay, và đến phía câu thứ hai. Sau đó bắt đầu sống ở Mỹ này vĩnh viễn trong khi dưới 18 tuổi. Khi tôi đọc những cái hồ sơ, đọc những cái vấn đề này.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello, chào anh Thanh Tùng, chào luật sư.
Chào anh.
Em hỏi xong rồi em xin tắt cái phone ha.
Dạ, thưa vâng.
Em hỏi luật lao động một chút xíu. Nếu như mà cái công ty đó họ mướn mấy nhân viên đó mà cùng làm một việc giống nhau á luật sư, nhưng mà có người lương cao hơn là vì họ làm lâu năm, thì khi mà làm overtime á, thí dụ 5 người đầu thì cũng là 10 đồng một giờ, nhưng mà 5 người sau á lại là 15 đồng giờ là vì họ làm lâu năm nên họ được cái lương cao, thì khi làm overtime á thì manager có quyền kêu 5 cái người đầu mà lương 10 đồng một giờ thấp hay không vì luật sư, và vì sao họ không muốn kêu cái người mà 15 đồng giờ là vì họ cũng làm cùng công việc giống nhau mà phải trả nhiều hơn. Thành ra nhân viên có quyền kiện lại hay là manager nó có quyền chọn cái giải pháp tốt để có lợi cho công ty? Dạ, cảm ơn sư ạ.
Cảm ơn anh. Cái câu trả lời là công ty họ có quyền chứ. Họ có quyền kêu ai đi làm thì cái đó là quyền của họ. Vì vậy mà chúng ta mới có cái điều luật ở California là Employment at Will mà. Hả? Họ có quyền cho mình nghỉ, họ muốn cũng được. Cho nên họ muốn kêu 5 cái người mà lãnh cái tiền ít hơn đó đi làm, tiền phụ trội đi làm nhiều giờ hơn, hơn 5 cái người mà làm tiền lương cao hơn, họ có quyền chứ, họ muốn kêu ai thì họ kêu. Nhưng mà tôi nói đó là dựa trên cái điều luật Employment at Will. Trong cái công ty của những cái người làm việc như vậy, họ có những cái điều khoản riêng của họ, và những cái điều khoản đó nếu mà chúng ta nói theo cái chữ Mỹ nó gọi là operation đó, công ty operation của công ty đó, thì họ có những cái điều khoản riêng thì họ có quyền làm cái việc đó chứ. Họ có quyền kêu ai đi làm thì họ kêu, họ không muốn kêu ai đi làm thì họ kêu. Tôi nghĩ cái câu hỏi của anh nó liên quan đến vấn đề seniority. Tại sao họ không kêu 5 cái người mà đã làm lâu rồi mà họ kêu 5 cái người mà mới vô làm? Cái quyền đó quyền của họ nhé. Ok. Xin cảm ơn anh. Ngoại trừ cái câu hỏi đó có những cái gì khác sau lưng đó thì tôi không biết, nhưng mà nếu có gì thì có thể gọi thêm nhé. Số điện thoại của chúng ta là 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Khi tôi đọc cái hồ sơ này, quý vị biết tôi cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy biết đọc những cái dòng chữ này nó rất là thích thú. Và tôi nghĩ đến tất cả các em, các anh, các chị ở ngoài đó, và tôi muốn nói rằng là
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Chào luật sư, tôi có người cháu về Việt Nam lấy chồng nhưng mà làm hôn thú ở Việt Nam luôn. Bây giờ muốn ly dị thì có cần phải về Việt Nam hay không? Hay là làm ở bên đây được?
Làm ở bên đây cũng được.
Dạ.
Mà phải nhớ là phải đi đúng cái thủ tục làm việc của luật đòi hỏi ở đây. Ok?
Yeah.
Cho nên cái việc đó không phải là dễ. Tôi nói thẳng là có nhiều người làm cái hồ sơ ly dị, những người ở Việt Nam đó làm nó không có đúng. Nhưng mà những cái chuyện đó ngày hôm nay có lẽ chưa có được xuất hiện. Nhưng mà nếu mình làm đúng thì mình phải làm cho đúng thì nó sẽ tốt đẹp hơn, ok? Đó là câu trả lời, làm ở đây cũng được. Thì khi tôi nghĩ đến các anh, các chị, các cháu, những người mà còn ở tuổi trẻ như hay là những người ở cái tuổi dài như tôi cũng được nữa. Nếu mà có cơ hội, quý vị nên đi học luật. Vì luật cho mình được thấy cái nhìn rất là thích thú. Và đi học luật mà các cháu còn trẻ thì rất là tốt, tại vì các cháu chỉ đi có 2-3 năm là thành luật sư rồi. Còn những người già như tôi thì phải đi đến 4 năm mà làm ban đêm nữa. Đi học là ban ngày, học ban đêm nhé. Trường Lincoln Law School là trường dạy cho những người, chuyên dạy cho những người vừa đi học vừa đi làm như chúng tôi vậy. Mà nếu các anh các chị có cơ hội nên đi, nên học 4 năm ra luật sư, làm luật sư xong rồi là giúp đỡ cho cộng đồng. Tại vì cộng đồng của chúng ta cần rất là nhiều người về những vấn đề luật để mà có thể giúp đỡ cho những người không có đủ khả năng để mà hiểu những cái gì đang xảy ra. Và vì vậy cái việc mà chúng ta làm luật sư nó rất là tốt, ok? Và trở lại với cái hồ sơ này, thì cái anh này, anh ấy qua Mỹ từ năm anh 9 tuổi, nhưng mà đến lúc bố anh ấy làm công dân Hoa Kỳ thì anh ấy được anh ấy được 97 tuổi. Anh qua Mỹ 7 tuổi, lúc bố anh ấy làm công dân Hoa Kỳ thì 7 năm sau, tức là anh 14 tuổi. Lúc anh ấy 14 tuổi thì bố anh ấy làm giấy tờ bảo lãnh cho anh, tại vì giờ ông là công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh cho con thì không cần số visa, đúng không? Rồi, thì khi mà ông ấy làm giấy bảo lãnh cho anh ta là cái I-130, thì không có, trong cái hồ sơ không nói là được chấp thuận hay không chấp thuận, nhưng mà tôi tin là chấp thuận ngay sau đó mấy tháng. Nhưng mà anh lại không làm cái đơn I-485 để chuyển diện, để lấy cái thẻ xanh. Cho đến lúc anh ấy 24 tuổi, xin lỗi 23 tuổi, Và khi mà anh ấy vào Mỹ thì anh ấy lại vào Mỹ bất hợp pháp, tức là không có được inspected, không có được trình giấy tờ cho hải quan ở phi trường. Rồi đến lúc anh ấy được 92, 2002, đến lúc mà anh ấy được gần 20 tuổi thì anh ấy mang cái tội về tình dục. Đến lúc này thì anh ấy quá 18 tuổi rồi. Anh ấy mới nộp đơn xin làm thường trú dân, chuyển diện. Và đến lúc đó thì quá trễ rồi. Anh ấy không có là công dân Hoa Kỳ. Nhưng khi anh ấy bị đi ra tòa di trú, anh ấy nói là anh là công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của bố anh ta. Nhưng mà anh ta không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng là anh ta là công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố. Tại vì anh ta không có làm gì hết trong 4 năm trời trước khi anh ấy 18 tuổi. Đó là cái một trong những cái sự gọi là từ chối cái hồ sơ kháng cáo của anh ta bởi tòa kháng cáo ở chu vi tầng số 5. Chúng ta không ở chu vi tầng số 5, chúng ta ở chu vi tầng số 9. Thì tòa chu vi tầng số 5 mới phân tích là tại sao họ từ chối. Thì họ mang tất cả những cái quyết định về cái vấn đề công dân Hoa Kỳ gọi là đi theo bố hoặc mẹ, nó gọi là derivative citizenship. Họ mang tất cả những cái chu vi, quyết định của những chu vi ra, họ đem họ phân bày. Họ nói ở dưới chu vi tầng số 9. Thì chánh án ở trên tòa chu vi tầng số 9.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho em hỏi luật sư một câu là, thí dụ một người mà bị Alzheimer với lại một người mà bị giống như là cái người đó bị giống như là không thấy đường rồi thì mình đi xin cái thẻ mà ở bác sĩ á, mình xin nó một cái thẻ là handicap á cho cái người đó, thì bác sĩ nó từ chối là lý do là tại ông không có biết lái xe đó, có phải đúng không vậy luật sư ạ?
Ok, để tôi xem tôi có hiểu cái câu hỏi của chị không nha.
Dạ. Yeah.
Okay. Một người mà gọi là coi như là mù phải không?
À, cũng không thấy đường thôi. Dạ, dạ, gần như là mù không thấy đường.
Mình gọi là legally blind. Nhưng mà họ không có mù, họ vẫn còn thấy chút chút đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà họ legally blind, dưới luật họ định nghĩa cái người này legally blind, nhưng mà cái người này chưa có mù hẳn, họ vẫn còn thấy đường chút chút. Bây giờ mình dẫn họ đi bác sĩ, mà mình xin bác sĩ cho họ cái tờ giấy để mà chứng minh với nha lộ vận là người này được thẻ đậu xe ở nơi handicap, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Ok. Khi tôi nói như vậy, chị nghe chị cảm thấy như thế nào? Cái người này mù lái xe mà handicap.
Không,
đợi cho cái người lái, cái người đó đi chứ không phải là cái người đó bị handicap, đúng không?
Ờ, dạ, đúng rồi. Ờ, ok.
Ờ. Là mới có nói chuyện người mù, chưa nói chuyện mấy cái người mà gọi là Alzheimer, là mất trí, không còn có biết gì nữa hết nhá.
Ờ, ok.
Đó là,
dạ. Dạ, ok, cảm ơn luật sư.
Cái gì? Quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi đang nói đến đâu rồi? Ok, thì là tránh án ở chu vi tầng số 9 nói rằng là cái điều luật 1432A5 đòi hỏi cái người ở dưới tuổi 18 này nè phải sống ở Hoa Kỳ này dựa trên cái việc mà họ bước vào Hoa Kỳ này hợp pháp để mà là thường trú dân, để mà sống vĩnh viễn, cho mà thường trú dân, để mà sống vĩnh viễn. Nhưng mà bởi vì cái câu số 2 đã không có cái chữ là vào nước Mỹ này hợp pháp, và vì vậy tránh án là tòa nói rằng là cái câu số 2...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Cho em hỏi là luật sư là cái trường hợp mà separate income á, là có lời có hại gì không ạ? Với lại nếu như mà sau này lỡ sau này mà có ly dị á thì có bất lợi gì không?
Ok, khoan khúc mà tôi hỏi câu hỏi đầu tiên. Khi mà chị hỏi tới câu hỏi là lương mà để riêng ra tiền ai nấy giữ thì có lợi có hại gì không, nghĩa là sao?
Nghĩa là
giống như là khai thuế hả?
Dạ không, giống kiểu là ví dụ vừa cho con cái đi học gì đó thì giống như income của em thì thấp quá, hai vợ chồng thì không có khả năng giống được, không có con không có được tiền gì hết. Nhưng mà nếu như mà làm separate income thì con theo mẹ, chồng á thì cover nhà cửa hết. Thì em không biết cái có lợi có hại gì nếu như mà lỡ như sau này hai vợ chồng bất hòa đi gì gì đó thì có bất lợi gì không?
Ok, tôi biết câu hỏi của chị rồi. Ok.
Yeah.
Thứ nhất là tôi phải nói rằng là tôi nói thì cho quý vị hiểu, mà có lẽ thương tôi một chút, hy vọng là như vậy. Tôi rất là mệt ngay bây giờ, nhưng mà tại vì câu hỏi của chị mà bây giờ tôi là thức dậy đó. Tôi thức dậy, tôi đang nói về cái hồ sơ này, tôi đang rất là hứng khởi về cái hồ sơ này, tại vì cái lời giải thích của Toàn nó rất là hay, nhưng mà câu hỏi của chị nó còn hay hơn nữa. Bây giờ tôi nói để cho tất cả mọi người hiểu cái câu trả lời của tôi về vấn hiểu câu hỏi của chị và trả lời của tôi nhé. Ok. Cái mục đích của câu hỏi này là tắt thẻ, tắt radio đi nha, hoặc là tắt TV, tắt điện thoại đi, hoặc tắt radio để vì là nó ồn. Cái mục đích của chị hỏi cái câu hỏi này á, cảm ơn chị. Cái mục đích của chị hỏi cái câu hỏi này á, là vì chị muốn rằng là anh chị có được cái phúc lợi về vấn đề khi con đi học không phải trả tiền học nhiều, con có thể xin tài trợ tài chính được. Đó là cái mục đích của chị, tôi hiểu. Nhưng mà đi xa hơn nữa, chị lại nghĩ đến cái vấn đề lỡ mai mốt đây mà như vậy á, thì là vợ chồng ly dị rồi thì là tôi có bị thiệt hại về vấn đề tài sản của hai người hay không? Luật của California nói tất cả những tài sản làm ra, tạo ra được, chi phí ra trong thời gian là vợ chồng là của chung. Nợ cũng chia đôi mà tiền có cũng chia đôi. Đó là cái câu thứ nhất tôi muốn nói. Và không có cái gì thay đổi được cái điều khoản đó hết. Ngoại trừ có những cái trường hợp như thế này, như thế kia, tất cả mọi người đều vặn cái trường hợp đó, nhưng mà cái gì cũng là của chung. hôm nay có người hỏi tôi câu hỏi này, nếu mà con trai tôi cho con trai tôi căn nhà, rồi á, con trai tôi trả cái tiền nhà trong thời gian hai đứa đó là vợ chồng, lỡ may đây con trai tôi ly dị thì cái người vợ có được quyền lấy nửa căn nhà hay không? Câu trả lời là không. Nhưng người vợ có quyền lấy nửa cái tiền nhà mà người vợ đã chung vào bỏ vào trả cái tiền nhà đó cho nó xuống, bao nhiêu tiền trong thời gian là vợ chồng, đó là những cái thêm mà quý vị không bao giờ có thể hiểu hết tội. Bây giờ tôi nói một cái trường hợp mà tôi được nghe, và tôi mong rằng là các anh các chị khi nghĩ đến cái vấn đề muốn có tiền cho con đi học, muốn con đi học trường tốt, các anh các chị nghĩ đến chương trình 7702 tốt hơn. Đây là cái việc mà tôi được nghe. Có một cái chương trình nào ở ngoài đó nói rằng là vì ở California này vợ chồng làm rất là nhiều tiền, cho nên để mà con á, có được xin được tiền đi học, tài chính đi học á, tài trợ tài chính đi học á, thì là cái người mẹ, là cái người con phải dính liền vào cái người mẹ, và cái người mẹ làm ít tiền hơn. Vì cái người cha làm nhiều tiền, thì người cha, người mẹ nên làm giấy tờ ly thân hay ly dị. Cái việc đó tôi để cho các anh, các chị, các chú, các bác ở ngoài đó suy nghĩ xem cái việc đó có nên làm hay không. Ok? Cái câu trả lời của tôi là không có làm. Và cái thứ hai nữa rằng là nếu mà ly dị thì những gì là của chung là của chung, là đều chia hết nhé. Ok, trong thời gian là vợ chồng hợp pháp, tức là có bằng hôn nhân, marriage license. Ok, đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là Xuân Kim Phượng, mang chỉ quý vị dành học trên sản phóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 đến 7 giờ tối. Website của tôi là www.empirelawoffice.com. Và ngày mai...
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, dạ thưa luật sư, cho tôi hỏi nha. Thì vợ chồng đã sống với nhau là khoảng 7 năm rồi, có hai đứa con, nhưng mà không có làm nghĩa hôn thú. Nhưng mà cái tên của đứa con là lấy họ cha, và có hình đám cưới thì rất là rình rang, nhưng mà cái người đàn ông thì lại không có muốn sống chung nữa, mà ông ta muốn rồi chia tài sản, như vậy là có thể được hay không ạ? Dạ hết, chị Khoan, thích bỏ ổng chứ không phải là chia tài sản.
Ông ấy muốn chị chia tài sản hay là muốn support?
Ổng nói là nếu bây giờ ổng không thích bà nữa thì ổng đi vậy, thì ổng muốn là ổng nói thế nào cũng phải chia tài sản hay là support ổng, cho đến lúc ổng có việc làm thì ổng không chịu đi làm.
Oh, I see, okay. okay.
Dạ,
con chị cúp điện thoại đi nếu mà tôi nhớ hết. Thứ nhất là một khi đã thương yêu nhau thì chúng ta nên có một cái tờ giấy hôn thú. Tờ giấy hôn thú nó cũng chỉ là cái tờ giấy thôi, nhưng mà đối với luật pháp ở Hoa Kỳ này, xin lỗi, đối với luật pháp ở California này, thì đó là một cái sự ràng buộc giữa vợ và chồng. Vấn đề thứ hai, hai người không có hôn thú nhưng mà sống chung với nhau và có con trên tờ giấy khai sinh có tên bố mẹ, và hai người đã tạo được những cái tài sản trong thời gian là vợ chồng, thì nếu mà đi đến chỗ chia tay thì như thế nào? Tuy nhiên đến chỗ chia tay thì chúng ta không có làm giấy tờ ly dị. Nhưng mà cái ở đây tôi muốn nói là cái cuộc sống của hai người này chỉ nói là có làm đám cưới rình rang đủ thứ hết. Thì ngày hôm nay, tôi nói đây chỉ là tổng quát thôi nhé. Ngày hôm nay cái hồ sơ CH là cái hồ sơ đã được quyết định 2 năm về trước bởi tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, của California, đã nói rằng là nếu mà cái người nào đó, vợ hoặc chồng cũng vậy, đứng ra trước mặt mọi người nói tôi là vợ của ông ta, tôi là chồng của bà ta trong bao nhiêu năm trời như vậy, thì tòa coi như chấp nhận đó là cuộc sống vợ chồng, rồi từ đó mình làm giấy tờ ly dị. Đó là nếu mà tòa chấp nhận những cái dữ kiện mình đưa ra. Không phải là ai cũng có thể vượt qua cái bức tường đó được hết. Cái bức tường đó có chứng minh nó rất là khó. Ok, bức hình là đám cưới tốt, tất cả những gì khác cũng tốt, tôi không biết, tùy theo từng trường hợp một. Và cái việc đó nếu mà đi đến cái chỗ mà phải ly dị vì mình chứng minh được là đây là cuộc sống vợ chồng ha, thì là mình đi gì, còn nếu không thì mình chia tay, mình nói chuyện với nhau coi như đây là một cái cuộc hợp tác giữa hai người làm việc chung với nhau trong một cái công ty, ha, cái công ty gia đình có hai đứa con, người chồng hay là người vợ phải dưỡng cấp cho hai đứa con. Và nếu mà một trong hai người cố tình không đi làm thì tòa sẽ bắt đi làm để làm cái việc dưỡng cấp đó. Không phải vì tòa nói tôi phải trả tiền dưỡng cấp, tôi không thèm làm nữa, tôi ở nhà. Không phải vì đi làm chi, cái người kia có tiền nhiều quá à, cho tôi tiền sàng sống thì tôi đi làm. Không phải. Nhất là khi cái người phối ngẫu, cái người nào đó mà không đi làm mà lại là cái người có những cái bằng chuyên môn, ha, công việc cũng có thể tìm được mà lại không đi làm, tòa sẽ mời đi làm. Ok, đó là câu trả lời của tôi. Mỗi trường hợp là mỗi khác nhau. Nếu mà cần tham khảo thì có thể làm hẹn ở 408-947-7717 nhé. Xin cảm ơn chị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày mai 7 giờ chúng ta có buổi hội thảo về vấn đề sinh con nuôi ở Việt Nam nhé. Nếu mà quý vị có những cái sự suy nghĩ như vậy, hoặc là quý vị muốn mang cháu của mình qua Hoa Kỳ này xin cháu mình làm con nuôi, thì quý vị có thể tới lắng nghe chương trình và có những câu hỏi chúng tôi sẽ trả lời. Cái ước vọng cuối đời của tôi là làm sao để mang tất cả các em cô nhi viện, các em không có cha có mẹ qua Hoa Kỳ này để được bảo, để được nuôi dưỡng, để mà được xin làm con nuôi để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là cái mà tôi có thể làm được nếu tôi có cơ hội làm. Và mong rằng là nếu mà ai có cơ hội, chúng ta có gia đình, chúng ta có đủ khả năng về tài chính, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có thể giúp đỡ được cho các em ở bên Việt Nam, các con, các cháu bên Việt Nam qua đây để sống một cuộc sống tốt đẹp, có cơ hội đi học, thì cái việc đó tôi nghĩ rằng là cũng nên làm. Cho nên nếu quý vị muốn biết, xin quý vị đến với văn phòng của chúng tôi ngày mai 7 giờ ở số 408-947-7717 cho tôi biết là bao nhiêu người tới, và điện thoại là 797-777 và số địa chỉ 55 đường East Empire Street nhé. Xin cảm ơn quý vị. Cái anh này, anh ấy bị ra tòa, thì cái án này trên tòa mới phân tích, họ phân tích ở tòa tổng số 9, họ phân tích cái chữ vĩnh viễn, họ phân tích cái chữ nơi ở, tức là resident, rồi họ đưa hồ sơ ở tòa tầng số 11, ở tòa tầng số 2, vì anh ta đưa cái hồ sơ này ra ở tòa tầng số 5. Cho nên tránh án ở trên tòa tầng số 5 mới nhìn vào những cái quyết định ở trên những cái chu vi khác nhau để xem rằng là họ phải quyết định như thế nào. Quý vị thấy không? Một điều luật mà tòa ở những chu vi đều quyết định khác nhau. Không có tòa nào quyết định giống nhau cả. Giống như cái điều luật về vấn đề CISPA, tức là Child Status Protection Act, tức là cái điều luật 21 đó, 21 tuổi đó. Có nhiều tòa, có những tòa quyết định khác nhau, mặc dù đó là một cái điều luật được viết ra. Và họ nói rằng là nếu mà quốc hội, cái ý định của quốc hội khi mà họ viết cái điều luật này ra, họ viết như thế nào? Nếu họ muốn viết như vậy thì họ viết như thế này. Còn nếu họ muốn họ viết như vậy thì mình phải diễn giải nó như thế này. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề luật, chỉ có luật sư họ mới có thể làm cái việc này cho mình thôi. Nếu mà rơi vào những cái tình trạng khó khăn như vậy, điền cái đơn không phải là nói chuyện về vấn đề luật, chỉ là chúng ta thấy cái đơn nói ngày sinh như thế nào thì chúng ta biết ngày đó, tên như thế nào chúng ta biết đấy. Nhưng mà nhiều khi điền cái đơn đơn giản như vậy nữa mà cũng không có đúng nữa. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, tôi mong rằng là quý vị gọi điện thoại cho cái người luật sư tự chọn của mình. Quý vị có thể gọi cho tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, và tôi sẽ nói chuyện với quý vị, và tôi sẽ để thời gian ra ngồi xuống tham khảo với quý vị để cho quý vị biết là cái việc của quý vị đó cần phải làm gì hay là không nên làm gì, tùy theo từng trường hợp của mỗi người nhé. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến di trú, đến hình sự, đến dân sự, đến luật gia đình, đến luật phát minh, đến luật trục xuất người ra khỏi nhà, đến luật hợp đồng, đến luật nhân viên. Những vấn đề chúng tôi làm, quý vị có thể gọi, và chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với quý vị và giúp cho quý vị có được câu trả lời đúng với những điều luật đưa ra, và giúp cho quý vị có được cuộc sống an bình hơn, thoải mái hơn nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngày mai tôi mong được gặp rất là nhiều người ở văn phòng của chúng tôi về vấn đề xin con nuôi nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chúc quý vị một ngày tốt lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý vị.